Nam Mô Bổn Sư Thích
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng chủ trì chùa Pháp Bảo. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết nhân mùa ăn cư kiết hạ, chúng con xin thành kính vấn an sức khỏe Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự. Cầu chúc Hòa Thượng cùng Chư Tăng tại chùa Pháp Bảo luôn được nhiều sức khỏe, pháp chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Đặc biệt là kính chúc tất cả các vị Phật tử nhân cái kỳ nghỉ cuối tuần và buổi tham dự khóa tu hôm nay luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học và luôn mãi mãi an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị là hầu hết chúng ta rất là may mắn và có duyên lành đến chùa Pháp Bảo để tu tập dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng của chúng ta đây. Đó là cái điều chúng ta phải hết sức trân trọng, bởi vì đạo tràng trong thành phố thì rất là nhiều, nhưng mà sự tu học của chúng ta đó nó phải tùy duyên và hợp duyên với lại các bậc minh sư, cũng như là cái địa điểm chúng ta tu học phải có duyên lành. Cho nên hai cái này chúng ta phối hợp cộng thêm cái sự chân thành tu học của chúng ta, cho nên chúng ta có một cái duyên lành là thường xuyên được đến chùa Pháp Bảo để tu học dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng. Điều này rất là quý. Cho nên mỗi tuần Hòa Thượng có tổ chức một buổi tu, một buổi thôi, nhưng mà tuy là một buổi, nhưng nếu chúng ta biết cái cách tu học thì công đức rất là lớn. Đó cũng là một cái gọi là tiền đề cho chúng ta, một cái nhân tố mà cần thiết để bổ sung cho cái con đường tu học giác ngộ chúng ta nhiều đời kiếp kế tiếp. Cho nên mong các vị cũng nên cố gắng tinh tấn và lắng nghe những sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Bởi vì Việt Nam chúng ta các cụ giỏi từ từ đi hết rồi, bây giờ còn lại ai thì chúng ta cố gắng tranh thủ học được cái gì chúng ta cần học. Hòa Thượng thì nói rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc về cái ý nghĩa của Phật học. Hòa Thượng không giống như các vị trẻ khác là giảng tạo được không khí vui tươi nhộn nhịp, thì cái đó nó không có ở trong các bậc Hòa Thượng đâu. Cho nên những người thật tu thật học á, là phải biết tìm cái người để mà nghe thuyết giảng á, mà nó phải đi đúng cái hướng của chánh đạo, và để khai tâm mở trí cho chúng ta được, thì cái người đó là cái người chúng ta nên lắng nghe pháp. Thì Hòa Thượng ở đây là một trong những cái bậc Hòa Thượng đạo cao đức trọng của thành phố chúng ta. Thì đó là cái căn duyên lành, thì chúng ta cố gắng để tinh tấn tu hành. Và hôm nay thì để củng cố cái tinh thần và cái nhận thức của các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, một cái chủ đề rất đơn giản nhưng mà tôi nghĩ không có giản đơn, để các vị mà hiểu một cách qua loa. Cho nên tôi mới quay trở lại một cái chủ đề cơ bản nhưng mà triển khai nó sâu hơn, nó cao hơn một chút cho các vị thấy Phật pháp chúng ta là thế nào. Mời các vị cùng lắng nghe chủ đề tôn kính Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi nói tới Tam Bảo thì hầu hết các Phật tử chúng ta đều hiểu Tam Bảo là ba ngôi báo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo thì khi nói tới triển khai Phật Bảo thì chúng ta thấy nó có từ Tam Bảo, thì thế gian Tam Bảo, trụ trì Tam Bảo, vân vân. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nói ngắn gọn cái chỗ là đa số chúng ta nghĩ Phật Bảo là cứ hình dung là Đức Phật của chúng ta tượng trưng cho Phật Bảo, cho nên chúng ta phải tôn kính. Mà tôn kính Phật thì có nghĩa là chúng ta khi đi đâu gặp Phật thì chúng ta chắp tay xá chào đảnh lễ, chúng ta gọi là biểu hiện cái sự tôn kính của chúng ta đối với Phật. Cái việc thứ hai mà thừa Phật tử chúng ta thường làm nữa, tôn kính Pháp, thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản là giáo lý của Đức Phật. Thật ra cái Tam Bảo là nó triển khai tới ba ý, nhưng ở đây tôi không triển khai về mặt đó. Tôi triển khai cái mặt gần nhất mà các vị thường nghĩ đó, thì tôi lấy cái đó để tôi đi sâu hơn một chút thôi. Pháp Bảo thì chúng ta cứ nghĩ là những lời giáo lý của Đức Phật biểu hiện qua kinh điển, phải không ạ? Kinh Luật Luận. Cho nên chúng ta tôn kính Pháp Bảo bằng cách là tay chúng ta dơ, chúng ta không cầm kinh, mà chúng ta phải người sạch sẽ trước khi tụng niệm, phải không ạ? Rồi khi mà kinh hư rách thì chúng ta trân trọng, chúng ta sửa chữa. Hoặc là tụng kinh xong chúng ta phải để kinh ở một cái nơi trang nghiêm, vân vân. Thì những cái biểu hiện thông thường đó thì chúng ta cứ nghĩ đó là tôn kính Pháp Bảo. Rồi tôn kính Tăng Bảo á, là chúng ta nghĩ là bất cứ ai đầu tròn áo vuông chúng ta đều tôn kính đảnh lễ giống như Phật hiện tiền. Bởi vì ở trong các vị này có thọ giới pháp và gọi là cái bản chất mà họ thọ y, thọ pháp, thọ giới, thì chúng ta tôn kính mà chúng ta đảnh lễ các vị xuất gia, vân vân. Đó là cái sự thông thường của tất cả Phật tử chúng ta hiểu. Nhưng hôm nay tôi muốn đưa các vị vào một cái con đường nó sâu hơn một chút, và cái trình độ nâng lên một chút xíu nữa, để chúng ta không hổ thẹn chúng ta là người học Phật pháp ở tại chùa Pháp Bảo này, phải không ạ? Tự Hòa Thượng đây là trưởng ban Hoằng Pháp, cho nên chúng ta là học trò, chúng ta cũng phải học sâu sắc và phải nâng học cho nó chuẩn để không phụ lòng Hòa Thượng. Khi mà nói tới cái từ tôn kính á, có nghĩa là chúng ta vừa kính trọng mà chúng ta vừa gọi là tôn thờ trong cái tâm khảm của chúng ta. Cái sự tôn kính mà quá tôn kính luôn đó, tên cái chữ tôn đó. Như vậy thì nếu những người Phật tử bình thường mà chúng ta làm những việc như nãy tôi giải thích đó, thì đó cũng là biểu hiện một phần của tôn kính Tam Bảo thôi. Chưa có hết được cái nghĩa tôn kính Tam Bảo trong chánh pháp của chúng ta. Tôn kính Phật là sao? Chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta nhìn lại cái quãng đường chúng ta đi đó, mà chúng ta tôn kính Tam Bảo như mà hồi nãy tôi giải thích á, thì các vị nhìn lại xem, chưa chắc con đường tu hành chúng ta nó có thể thăng tiến về mặt đạo hành, cũng như là tuệ giác chúng ta chưa chắc phát triển được. Bởi vì đó là chỉ biểu hiện cái hình thức, chúng ta tôn kính bằng cái hành động bên ngoài thôi. Chúng ta chưa xoáy vào bên trong thế nào gọi là tôn kính Tam Bảo của một người đệ tử Phật thật sự. Tôn kính Phật, chúng ta muốn tôn kính Phật á, thì chúng ta phải hiểu coi Phật là cái thế nào ạ. Phải hiểu được cái từ Phật là sao. Phật đây đó không phải chỉ cho Đức Phật Thích Ca không, mà chữ Phật chúng ta nghĩ là dịch là giác giả, phải không ạ? Là người giác ngộ. Mà nói rõ nữa là Phật là người đạt được trí tuệ, sống với Phật tánh vốn có của mỗi một con người. Cho nên ở đây là bất cứ một con người nào, một chúng sanh nào mà sống với trí tuệ thì người đó là Phật. Còn nếu một chúng sanh nào sống bằng vô minh tham ái thì người đó gọi là chúng sanh. Cho nên Phật và chúng sanh không một, cũng không hai. Bởi vì Ngài là một con người giống như tất cả bao nhiêu con người khác trên cuộc đời này. Ngài có thật. Cho nên Ngài cũng biết ăn, biết ở, biết ngủ, biết nghỉ, biết nói, cũng có tình cảm, tình thương vân vân như tất cả chúng ta. Nhưng trong cái bình thường này, khi mà Ngài xuất gia tu hành, thiền định với cội Bồ Đề đắc quả, tìm lại được chính mình cái bản lai diện mục, tìm lại chính mình được cái tánh sáng trí tuệ vốn có từ nào đến giờ mà chúng ta bị bỏ quên, bị che lấp bởi phiền não, cho nên chúng ta mãi mãi là chúng sanh. Cho nên Đức Phật khi tìm ra được, cho nên Ngài trở thành Phật mặc dù thân là phàm phu. Như vậy thì quay trở lại, chúng ta tôn kính Phật ngoài vấn đề hình thức là chúng ta gặp Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta xá chào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu Phật là tánh giác, là Phật tánh, là tuệ giác vốn có của chính mình. Chúng ta tôn kính Phật có nghĩa là chúng ta phải làm như Đức Phật đã từng làm, suy nghĩ như Đức Phật đã từng nghĩ, và nói như Đức Phật đã từng nói, để chúng ta thành Phật. Cái này chúng ta phải tu thân khẩu ý và học hết tất cả những cái hạnh mà Đức Phật đã để lại trên cuộc đời này trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh. Cho nên trong 80 năm hiện hữu ở đời, chúng ta phải nhìn lại cuộc đời Đức Phật để xem Ngài ứng xử ra sao, nói năng ra sao, hành động ra sao, suy nghĩ ra sao, để chúng ta học tập ứng dụng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống tu học. Người đó mới gọi là người tôn kính Phật thật sự, theo đúng theo ý của đạo Phật của chúng ta. Chứ chúng ta tôn kính chỉ hình thức, nhưng mà cái phong thái chúng ta, ứng xử của chúng ta quá phàm phu, như thế làm sao gọi là đệ tử Phật được? Có phải mà giống như ở ngoài đời mình cứ nói mình tôn kính cha mẹ, mình thương cha mẹ, mình có hiếu cha mẹ lắm, nhưng mà không làm giống như những gì cha mẹ làm tốt trên cuộc đời này thì đâu phải là hiếu thảo. Chúng ta cũng vậy, tôi nghĩ ai cũng tôn kính Phật, nhưng mà cái sự tôn kính của chúng ta nó chưa có thấm, chưa có sâu sắc. Cho nên chúng ta phải quay trở lại, chúng ta phải tôn kính Phật là chúng ta phải ráng thúc liễm thân khẩu ý từ nào đến giờ nó buông lung, đưa nó vào chánh niệm tỉnh giác, đưa nó vào cái sự thanh tịnh. Để chi? Để khi tâm thanh tịnh, tuệ sẽ phát sáng. Như vậy thì chúng ta tôn kính Phật, chúng ta phải hiểu được Đức Phật, chúng ta thực hành theo những gì Đức Phật dạy, như vậy thì chúng ta mới gọi là tôn kính Phật. Còn ở đây chúng ta tôn kính Phật thôi bằng cái miệng, nhưng mà chúng ta cũng học được lời Phật dạy, nhưng học kiểu gì, tu kiểu gì mà tới giờ này nhìn mặt chẳng có hoan hỷ gì cả, chẳng có sáng sủa gì cả, chẳng có một cái hảo tướng gì cả. Như thế thì chúng ta tu lộn đường. Chúng ta tu làm sao mà sắc diện mặt chúng ta nó phải từ hòa, nó tươi vui, nó hoan hỷ. Còn tu mà cứ hầm hầm mà không thì giống như là Trương Phi, thì nó biểu hiện cái sự chấp thủ chúng ta quá nhiều. Như thế thì Phật Pháp chúng ta là mình tu là mình phải giải thoát, mà muốn giải thoát thì đừng có buộc cái tâm mình. Mà nếu buộc tâm thì buộc vô giới, chứ còn chúng ta là buộc cái chấp ngã vô không ha. Cho nên tu hoài chúng ta không có an lạc chút nào cả. Người mà sống an lạc tự tại trong tâm hồn á, nhìn mặt là biết liền, nó khác hẳn liền à. Cho nên lúc nào không tươi hết trơn, phải không? Mất cái trứng gì đâu mà buồn. Cuộc đời này ai làm cho chúng ta buồn, ai làm cho chúng ta vui? Tự mình hết. Mà nếu tự mình làm cho mình buồn, tự mình làm cho mình vui đó, thì hà cớ gì không để chúng ta vui mà lại để chúng ta buồn đó. Cho nên cái tu của chúng ta phải tư niệm lại, mình giống Phật, Phật có bao giờ buồn đâu. Chúng ta nhìn khuôn mặt Phật đi, rất uy nghiêm nhưng đầy cái từ hòa và từ ái. Chúng ta cũng uy nghiêm, nó phải biểu hiện được cái sự hoan hỷ, từ hòa từ ái. Chúng ta phải là uy nghiêm như là Trương Phi. Thế thì người ta sợ mình. Mình không phải là cái nơi điểm đến cho người ta nương tựa. Cho nên tôn kính Phật á, thì tôi nói các vị là chúng ta ngoài lễ bái xá chào, chúng ta phải quay về tôn kính Đức Phật bên trong của chúng ta. Đó là cái tánh giác, cái Phật tánh, cái tuệ giác vốn có mà từ nào đến giờ chúng ta bỏ quên, chạy theo tiền bạc danh lợi địa vị vật chất, cho nên chúng ta quên ông Phật sẵn có trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta biết quay trở về nương tựa theo giới định tuệ để chúng ta tu học, đó là pháp môn căn bản để gạn lọc phiền não, sống với lại sự thanh tịnh tâm. Thì khi mà chúng ta sống với thanh tịnh tâm thì cái định của chúng ta nó sẽ phát triển. Mà khi định phát triển có nghĩa cái nội lực tu học chúng ta cứng cáp á, thì khi nhìn tiền bạc danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp vân vân, chúng ta không bị lay động. Đó là cái định của chúng ta biểu hiện. Mà khi định chúng ta biểu hiện không bị quay cuồng bởi những cái dục vọng của thế gian, thế thì tuệ nó sẽ phát sáng ra. Chúng ta tu là chúng ta phải quay về đó, quay về với Phật tánh chúng ta. Mình tôn kính là như thế. Quy y Phật có nghĩa là quay về nương tựa. Nương tựa với Phật có nghĩa là nương tựa với Phật tánh của chúng ta. Tìm được Phật tánh của chúng ta mới gọi là quy y Phật được. Còn ở đây chúng ta quy y Phật có nghĩa quay về nương tựa, tựa quá, tựa lâu, tựa dài, tựa luôn Phật à. Đâu có dựa vào chính mình đâu. Cho nên chúng ta tu lúc nào cũng dựa vào Đức Phật chứ không dựa chính mình. Cho nên chúng ta rất yếu ớt khi chúng ta ra cuộc đời để dấn thân hành đạo. Cho nên cái tôn kính Phật đó là cái gì đấy? Cho nên chúng ta tu làm sao biểu hiện cái tôn kính Phật đó đúng theo cái ý của Đạo Phật muốn nói. Chứ còn không á, bây giờ chúng ta nhìn mặt ai cũng hiền hòa cả, nhưng mà cái tâm chúng ta không nói, không làm, không nghĩ như Đức Phật. Cho nên khi về nhà gặp ông xã là nhìn mặt là thấy thì ghét rồi, thấy ông ăn nhậu hoài, nhìn thấy thì ghét rồi. Mà khi mình nhìn thấy ghét á, thì chúng ta đâu có tôn kính Phật đâu. Bởi vì sao? Mỗi con người đều có cái tánh Phật bên trong. Mà chúng ta coi thường người nào có nghĩa là chúng ta coi thường Phật tánh của người đó. Mà hễ coi thường Phật tánh thì chúng ta đâu gọi là tôn kính Phật đâu. Cho nên rằng đệ tử Phật phải luôn nghĩ rằng chúng ta tôn kính Phật có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Bởi vì ở bản thân mình và người khác đều có chứa Phật tánh, chứa chủng tử trí tuệ mà ai cũng phải tôn vinh, ai cũng phải nương tựa, ai cũng phải trở về. Thì có như vậy thì nó mới biểu hiện được cái nếp tôn kính Phật thật sự của chúng ta. Cho nên đó, tôi thường nói với các vị, chúng ta tu làm sao mà kéo luôn cả gia đình tu qua là chúng ta thành công. Mà gia đình chúng ta mà không kéo được thì không kéo được ai hết. Kéo đây là tôi muốn nói động viên khuyến khích chứ không phải là dụ dỗ. Mà kéo đây có nghĩa là cái biểu hiện cái sự tu của chúng ta, cái sự ứng xử của chúng ta trong gia đình như thế nào, cái sự quyết định một vấn đề gì mà chồng vợ con phải phục mình. Đó là cái biểu hiện của đệ tử Phật. Chúng ta đang học cái cách làm Phật mà, thì đó là cái chúng ta phải cần làm. Làm một hành động gì phải dựa vào trí tuệ để tư duy. Phàm tác sự tư tư duy chi hậu quả. Làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó về sau, tốt hay xấu chúng ta mới làm. Như thế là chúng ta làm theo việc Phật đó. Chúng ta suy nghĩ đó, là chúng ta suy nghĩ những cái mà chúng ta đang suy nghĩ đó, nó phải có lợi cho mình và người khác, cho cộng đồng xã hội. không tổn thương ai. Đó là cái suy nghĩ, đó là suy nghĩ của Đức Phật chúng ta. Suy nghĩ một cách bình đẳng, không phân biệt. Tâm hồn lúc nào cũng có cái sự hòa bình, khoan dung, độ lượng, thông cảm. Cái tánh đó là cái tánh mà chúng ta phải học từ Phật. Nói năng của chúng ta cũng nói như thế nào, phải nói lời Phật. Nói như hoa sen, giống như là cái hương sen á, nói ra người ta mát rượi cái lòng của người ta. Cái lời nói đó mới là quan trọng. Cho nên hầu hết chúng ta tu nhiều mà cái miệng chúng ta ít tu lắm. Các vị không? Cho nên tôi cũng thấy là chúng ta cảm ơn Phật, cảm ơn ông bà chúng ta, cũng thương con người chúng ta đó. Chúng ta phải nhìn ở trên, tôi đã thường nói các vị nhìn ở phần trên đầu này thôi nè. Cái gì cũng hai hết trơn đúng không? Hai mắt, hai chân mày, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, nhưng miệng chỉ một cái mà còn chúng ta còn chịu không nổi nữa. Đói mà nó lo đói, lo miếng ăn không là cả đời chúng ta cũng cực khổ. Thức khuya dậy sớm, lo cho cái mồm không cũng khổ rồi. Vì cái mồm này mà tóc già, da nhăn, lụng cụng lạng cạn là bởi vì khổ vì cái miệng này. Phật thương chúng ta là có một cái chứ. Nếu mà luôn hai cái miệng như hai con mắt thì thôi bảo đảm khỏi, chết chắc luôn thì. Mà cũng cái miệng này mà cái răng chúng ta rớt hồi nào cũng hay. Nói tầm bậy tầm bạ người ta giả chứ sao. Cho nên á, cũng cái miệng này cũng nhiều chuyện lắm. Vô chùa rồi lên chánh điện rồi nghe pháp vẫn còn nhiều chuyện nữa. Thế cái miệng chúng ta phải tu. Cho nên cái chúng ta thấy không, như hòa thượng ở đây, hòa thượng ít nói lắm, thấy không? Mà nói cái nào nó ra cái đó. Mình tu theo Phật là nói phải như vậy. Chúng ta phải tu, chúng ta phải sửa lại. Lời nói chúng ta nói như thế nào mà nó như là kim cương, hột xoàn, vàng bạc, châu báu rải ra đó. Bà con lối xóm chạy tới lượm á. Lời nói đó là chúng ta tu theo Phật đó. Còn mình nói thì sao? Nói tới đâu người ta giận tới đó, nói tới đâu người ta lườm tới đó, nói tới đâu người ta ghét tới đó. Nhiều khi không hỏi cũng nói nữa. Mà nói là nói sai cũng nói nữa. Như thế thì chúng ta không có tu cái miệng. Mà không tu cái miệng thì không làm theo Đức Phật á, thì chúng ta không bao giờ thành Phật được. Là bởi vì chúng ta tu sai hướng. Cho nên chúng ta tôn kính Phật là chúng ta phải làm những gì Đức Phật đã từng làm trên cuộc đời này, để chúng ta gạn lọc, để mà hợp căn cơ chúng ta, lựa chọn những cái gì mà Đức Phật đã làm hợp với mình, chúng ta bắt chước làm theo, để có lợi cho mình, người khác, cộng đồng xã hội và Phật pháp chúng ta. Như vậy thì chúng ta có khả năng để di cái nhân thành Phật trong tương lai. Như vậy mới gọi là tôn kính Phật. Cái việc thứ hai nữa tôi muốn nói là tôn kính pháp. Pháp đây là giáo lý của Đức Phật, đúng. Nhưng mà Đức Phật không cần chúng ta phải thượng kinh sách trên đầu, không cần chúng ta phải lót cả ba bốn cái khăn ấp ủ, không phải. Cái tôn kính đó là tôn kính hình thức ở ngoài đời thôi. Còn cái tôn kính pháp của chúng ta là gì? Là chúng ta phải nghiên cứu lời dạy của Đức Phật một cách sâu sắc, chính xác, để mà chúng ta gạn lọc, chúng ta xem lời dạy nào phù hợp với chúng ta, chúng ta dựa vào, chúng ta thực hiện ngay cái việc tu học. Như vậy á thì chúng ta mới gọi là tôn kính pháp. Còn hầu hết Phật tử chúng ta đó là mê pháp chứ không có tôn kính pháp. Mà tôn kính pháp gọi là kính ngưỡng pháp chứ không phải tôn kính pháp thật sự. Ham mê pháp là sao? Thầy nào giảng hay là ung chạy tới nghe. Thầy nào giảng vui là ung tới là chạy xuống nghe. Thầy nào mà giảng buồn quá là không nghe, phải không? Mà nghiêm quá cũng không nghe. Cho nên cái đó là chúng ta tham pháp. Nhưng mà cái tham đó mãi mãi nghe không bao giờ tỏa sáng trí tuệ. Bởi vì chúng ta nghe theo phong trào. Không có trên đời này không có một giảng sư nào giảng hay giảng dở cả. Chỉ có lỗ tai và trình độ chúng ta dở hay hay để mà chúng ta tiếp nhận thôi. Nghĩ như vậy thì người đệ tử Phật nghe pháp mới chính xác được. Một ông thầy mà hảo tướng quá, trẻ quá, cười tươi quá, nhìn ông thầy mà quên nghe ông thầy nói. Ông đi đâu cũng ùm ùm theo như thế, nhưng mà hay mà không biết hay cái nào. Hết thời pháp rồi quên luôn, không biết hay cái gì, chỉ biết hay thôi. Như thế là mê pháp chứ không phải tôn kính pháp. Mà chúng ta nghe pháp phải đầy đủ ba yếu tố: văn, tư và tu. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ví dụ như hòa thượng ở đây của chúng ta, hòa thượng từng nói: tôi giảng thì bảo tôi giảng thường là ở dưới tôi thấy ngủ nhiều quá, có lẽ tôi giảng dở. Hòa thượng nói vậy đó. Thật sự là tôi cũng giảng cùng với hòa thượng mấy lần ở chùa Phổ Quang. Mỗi khi hòa thượng giảng tôi nhìn xuống tôi thấy cũng là hai mấy ba chục người cứ ngủ riết. Phải chăng hòa thượng giảng dở? Nếu hòa thượng giảng dở các vị ngủ, tôi cũng ngủ được vậy. Bởi vì tôi cũng là người đời, người con người đời như chúng ta là một con người vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao tôi không ngủ mà các vị ngủ? Cho nên không phải tại hòa thượng mà tại chúng ta. Cái tư tưởng chúng ta không tiếp nhận được cái luồng tư duy của hòa thượng trong khi hòa thượng giảng pháp. Nhưng ngược lại, giọng hòa thượng á bình như thế đó, chỉ dành cho những người nào thật tâm tu á, lắng nghe thật sự mới hiểu được cái chân giá trị của ý của ngài muốn nói thôi. Như hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng cũng vậy. Hồi xưa là hòa thượng giảng cao, đúng không? Từ từ hòa thượng giảng thấp để hợp với căn cơ của Phật tử chúng ta. Chứ hồi xưa là đời của hòa thượng giảng cao lắm. Nhưng mà hòa thượng cũng giảng giống không giống như các vị trẻ, không có giỡn hết, không có pha trò, không có ngâm thơ ca tụng gì cả. Nhưng mà giảng tới đâu Phật tử mấy chục ngàn Phật tử hướng về. Điều này có nghĩa là các hòa thượng là không ai giảng dở hết. Nhưng mà mình nghe, mình không đủ trình độ nghe thôi, chứ đừng có bao giờ đánh giá bất cứ một giảng sư nào cả. Đó là tôi nói thật. Cho nên các vị muốn nghe được pháp, muốn tôn trọng pháp, đặc biệt biểu hiện cái sự nghe giảng, chúng ta phải văn tư và tu. Nếu làm được như vậy gọi là tôn kính pháp. Cái việc thứ hai nữa, chúng ta học, học như thế nào, nghiên cứu Phật pháp như thế nào, nó phải hợp tình hợp lý để áp dụng vào trong môi trường sống của chúng ta, trong xã hội, lợi ích cho đời, cho xã hội, cho bản thân và mọi người. Như vậy chúng ta mới gọi là tôn kính pháp. Còn ở đây là chưa chắc đâu. Chúng ta nghe nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ quý những người chúng ta thương, và không bao giờ quý những người mà chúng ta không thương. Đó cũng là chúng ta sai. Biểu hiện cái sự tôn kính pháp không có rồi. Sự tôn kính pháp là phải thực hành giáo lý của Đức Phật, áp dụng trong thực tế tu hành của chúng ta để đạt được lợi ích cho mình và người khác. Có như vậy mới gọi là tôn kính pháp. Còn đây là chúng ta nghe nhiều, rồi bắt đầu chúng ta còn nghe bạn đồng đạo nhiều hơn là nghe các thầy giảng nữa. Cho nên là mù cứ dẫn đuôi đi không mà làm sao mà tới nơi được, đúng không? Lý do tại sao tôi nói như vậy, bởi vì chúng ta học không nghiêm túc, cho nên tâm nó mới dao động. Mà khi dao động không tự tin thì ai nói gì cũng tin cả. Cho nên trong cuộc đời này, nếu chúng ta học Phật pháp thực vững á, chúng ta nhìn ở chỗ nào cũng không động lòng chúng ta được. Tôi lấy ví dụ như là cái vấn đề trong cuộc sống đời thường của chúng ta thôi. Trong đời sống đời thường, bây giờ chúng ta lễ bái đi chùa nhiều thì biểu hiện cho chúng ta tu nhiều. Về nhà ra xã hội, tất cả chúng ta phải có một cái phong cách của người đệ tử Phật. Như vậy mới gọi là tôn kính pháp. Cái thứ hai nữa là tôn kính pháp của chúng ta là chúng ta phải hành pháp, ứng dụng pháp. Vậy tôi nói ví dụ như là cái việc mà chúng ta đốt giấy tiền vàng mã chẳng hạn. Phải hiểu được đạo chứ. Tôi không đã phá cái việc đốt tiền vàng mã. Mà các vị cũng đừng nói là tập tục của ông bà, không phải. Mà cái này là chính xác là chúng ta ảnh hưởng của Tàu. Ông bà của chúng ta khi xưa là không hiểu đạo, bất cứ một cái gì có niềm tin mà làm được cái sự an ổn được cho mình á, thì ông bà cứ tưởng tượng, miễn sao tạo được cái an lành là được. Nhưng mà đời chúng ta là nó khác. Chúng ta sống trong môi trường biết Phật Pháp sớm, sống trong một cái xã hội đầy trí thức và khoa học tân tiến, chúng ta phải cải cách quan điểm của chúng ta, biết gạn lọc những cái gì ông bà thường làm chứ không phải là phong tục ta nha. Các vị biết cái phong tục, cái phong tục thế nào mới là phong tục à? Chứ cái này không phải là phong tục của ông bà, mà chúng ta ảnh hưởng cái việc làm đó của Trung Hoa. Ở đây chắc có người Tàu trong này phải không ạ? Nên tôi nói chung chung á, còn Tàu ở đây kệ, tại vì tôi nói là thường sạc mà, đúng không? Như vậy thì người học Phật Pháp biết tôn kính Pháp là phải biết được cái chánh và cái không chánh, cái hợp lý và không hợp lý, để chúng ta gạn lọc, chúng ta áp dụng để có lợi ích. Như vậy thì mới gọi là tôn kính Pháp. Bây giờ vàng mã chúng ta đốt để làm gì? Đó là cái điều để cho người sống, để cho người chết nhận hả? Ở điểm nào? Gửi ở bưu điện hay ở đâu? Không có. Cho nên người đệ tử Phật học phải bằng trí tuệ, phải tư duy, chứ không ảnh hưởng quá nhiều như thế được. Cho nên ở đây các vị thấy khi cúng kiến mà các vị không hiểu đạo đó, muốn cho ba mẹ mình nhà lầu xe hơi, đặt cái căn nhà cầu phải triệu mấy, xe hơi rồi dòng vàng rồi euro, rồi hãy có euro cái tự nhiên có euro xuất hiện liền, gọi là euro âm phủ. Ai đã từng đến âm phủ mà biết là có xe có nhà như thế? Mà tại sao chúng ta gửi bằng cách nào? Gửi bưu điện chăng? Gửi không ai nhận hết, mày gửi đi đâu? Gửi xuống âm phủ thì không có một bưu điện nào trên cuộc đời này nhận cả, biết đâu gửi. Ngay cả vấn đề chùa Pháp Bảo, chúng ta gửi chung chung chùa Pháp Bảo mà chẳng biết thành phố Hồ Chí Minh, chẳng biết là quận nào thì không bao giờ tới được cả. Chứ đừng có nói rằng là ở địa ngục mà không có địa chỉ mà sao mà tới được. Chứ bây giờ chúng ta trả căn nhà to tướng như thế mà cái thân xác mình 1m6, căn nhà có 8 tấc à, chui ở đâu chui vô được ở? Hồ âm sao dương vậy nó phải rõ ràng. Chúng ta phải phân tích, chúng ta nhìn Phật học, chúng ta sẽ thấy hợp lý hay không, để mà chúng ta rời xa bớt cái việc đó. Rồi giờ gửi xuống bằng cách nào? Đốt. Hồi xưa tôi nhớ mẹ tôi á, nhớ nói rằng là đốt cái mà cái tàn mà nó bay lên, có nghĩa là coi như là ở dưới nhận được. Bà cụ tôi Bắc Kỳ mà, Bắc Kỳ 54 đó, là như đấy. Hồi xưa nhỏ tôi cũng biết vậy thôi, nhưng hiểu ra chúng ta mới thấy một căn nhà mà gửi xuống đang nguyên vẹn đốt, nó tan nát hết, nó nhuyễn hết rồi, làm sao ở dưới người ta nhận như thế nào? Nó vô lý quá. Mà chưa bao giờ ai tới âm phủ, làm sao xác định được là tiền ở đây ra trên này như thế nào, ở dưới như vậy? Cho nên có nhiều điều chúng ta phải phân tích nhiều lắm. Giờ con nằm mơ con thấy mẹ con đói khát cần như thế, cho nên mình như thế, mình mới cúng kiến, mình mới gửi quần áo xuống như thế. Không phải. Cái đó tôi sẽ nói riêng một mảng khác. Ở đây không có nói về vấn đề này, nhưng mà tôi nói như thế để cho chúng ta thấy, chứng minh là chúng ta tôn kính Pháp, đúng chưa? Tôn kính Pháp mà hành Pháp sai như thế, làm sao mà tôn kính Pháp? Phá Pháp chứ không phải là tôn kính Pháp. Điều thứ hai nữa là đi đám ma mà rải tiền vàng bạc đó, thì chúng ta mà muốn rải thì chúng ta phải biết rải để làm gì chứ, phải không ạ? Rải cho ai? Cho cô hồn hả? Mà chúng ta rải như thế, tôi chẳng thấy cô hồn nào lấy, mà toàn là xả rác ở đường xó chợ không mà. Như thế thì xã hội nay đang tôn vinh cái vấn đề môi trường sạch xanh và đẹp, mà chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tu kiểu gì mà ra mà cứ xả nhiễm môi trường như thế, lý luận không ra, như thế sao gọi là tôn kính Pháp được? Đó là một vấn đề. Còn chúng ta muốn bố thí cô hồn nhiều kiểu lắm, cúng chửng tế ở tại các chùa, mắc mớ ra đường rải, cúng tại chùa cô hồn vong linh ở xung quanh vất vưởng ở đâu ở ngoài đường xá chợ cũng tề tụ về, nó hay hơn chứ. Còn nếu mà mới rải như thế để cho yên phận thì xin lỗi các vị, các vị có biết khi động quan là các thầy đã cúng cáo đại lộ đúng không? Cúng như thế cầu mong cho cái con đường của mình đi dẫn dắt cái con đưa đám tang nó được thuận buồm xuôi gió, cái nghĩa của nó như thế. Đã cúng rồi còn rải làm gì nó khổ. Chưa đâu nha. Các vị rải làm sao mà lỡ mà nó bay vô mắt của người ta, người ta đang lái xe, người ta không thấy đường, đúng nữa là cũng tại mình nữa. Cho nên cái hành vi của đệ tử Phật tu ứng dụng giáo lý Phật vào trong môi trường nó phải thực tế, nó hợp lý. Như vậy chúng ta mới gọi là tôn kính Pháp. Chúng ta làm như thế người ta nói đạo Phật tín ngưỡng là do mình, chứ đạo Phật có tín ngưỡng đâu. Có phải mà? Còn nhiều điều tôi còn nói nữa. Cúng cho người chết cũng vậy, cử cúng sợi, phải không? Bún rồi mì, miếng rồi là miếng. Sợ trong hồn về ăn hoặc là nó bị nghẹt cổ họng hay là dây dưa rễ má như thế bị dắp té. Một cái như vậy cho nên chúng ta không cúng là không hợp lý. Nếu mà sợ vong hồn cột trói lại đó thì các vị đi đưa đám các vị thấy không, khi mà tận liệm coi cái xác của họ cột như là bánh tét cả mà, phải không? Làm sao mà chúng ta lý luận không hợp. Cho nên đệ tử Phật tôn kính Pháp là phải thâm nhập Pháp. Pháp đây là thâm nhập, hiểu được giáo lý của Phật, mà hiểu rành rẽ rồi, chính xác rồi, chúng ta áp dụng vào môi trường sống của chúng ta để mà người ta thấy rằng à, đệ tử Phật hợp tình hợp lý, ứng dụng Phật Pháp thực sự mang lợi ích. Như thế thì mới gọi là tôn kính Pháp. Mình tu kiểu gì, mình thực hành giáo lý kiểu Phật kiểu gì để người ta phải trọng mình, người ta phải thấy được đạo Phật thật sự là triết học, là khoa học, là thực tế, chứ không có viển vông, không phải là tín ngưỡng gì chỗ này cả. Đó là vấn đề chúng ta, những người đệ tử Phật đang học ở chùa Pháp Bảo này, chúng ta phải tư duy để dọn cho mình một con đường mới, để ứng dụng Phật Pháp như thế nào vào trong cuộc sống thực tế, mà chúng ta phải được cái mục đích như thế. Như vậy gọi là tôn kính Pháp thật sự. Thì anh đâu cần là phải anh tôn thờ trên đầu, rồi để sợ bụi này phải lấy khăn chùm rồi tôn kính như thế. Nhưng mà ở ngoài chúng ta không áp dụng tu, như thế thì hình thức thôi. Cho nên chúng ta tu hoài không có an lạc, bởi vì chúng ta tu sai, tu không hợp lý. Nó sự thật như vậy. Nếu còn nhiều điều mà chúng ta nói, tôi nói vài điểm thôi, rồi sau này các vị sẽ tự hỏi, một cái thời điểm nào đó tôi sẽ cho các vị hỏi hết tất cả những cái trong cuộc đời này. Còn nhiều cái chúng ta phải giải thích lắm, nhưng mà để mà đỡ mất thời gian, tôi chốt lại vài điểm đó để chúng ta tự nhìn xem chúng ta tôn kính Pháp đã thật sự tôn kính chưa qua những gì tôi đã giải thích. Cho nên các vị cứ tư duy mà tự chọn cho mình một cái hướng tốt nhất, đó là cái tôn kính Pháp. Và cái thứ hai nữa, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp, đọc kinh sách, chúng ta phải hiểu được cái mật ý của kinh sách muốn nói gì, lời Đức Phật dạy muốn nói gì. Đó là cái điều chúng ta mới gọi là tôn kính Pháp, chứ không phải là chữ đâu nghĩa đó, cứ thế mà như thế gọi là tôn kính Pháp là sai. Có hiểu gì đâu mà tôn kính. Cái tôn kính nó phải biểu hiện cái hành động của mình, chứ không phải tôn kính bằng cái miệng được. Ví dụ như là tôi quay trở lại vấn đề mà sự kiện đản sanh của Đức Phật của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta coi, chúng ta đọc cuộc đời của Đức Phật, Thái tử sanh ở đâu? Sanh ở đâu à? Sanh ở Bình Thông đúng không? Mà bây giờ nếu giả sử tôi nói Thái tử không có sanh Bình Thông, sanh ở chỗ mà những đứa bé thường sanh, các vị nói sai liền. Đó là chúng ta chấp Pháp, không hiểu Pháp, cho nên bất kính Pháp. Đây là huyền thoại mà. Ngôn từ lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta phải hiểu là hiểu bên trong cái ý đó muốn nói gì, chứ không phải từng câu từng chữ chúng ta chấp vào là chúng ta hiểu sai ý của Đức Phật. Vậy một đứa bé mới sanh ra đã biết đi, đi bảy bước nổi bảy hoa sen, đó là nhân cách hóa, đó là huyền thoại của các chư tổ muốn dựng lên, muốn nói về cái triết lý như thế nào qua cái sự kiện đản sanh đó. Phải hiểu được chứ. Mình đã nói Đức Phật là con người có thật, mà con người có thật là phải giống các đứa bé khác. Có ai mà sanh ra bên hông đâu, bên hông xương sườn không, đứa bé lòi ở đâu ra ngay xương sườn đó, đầu sao chui ra được. Mình phải nhìn thực tế, Cho nên trong cái bình thường đó có cái phi thường. Ngài đã là một con người thì sanh ở đâu thì các đứa bé ở đâu thì Ngài cũng rõ. Một là chỗ thuận, hai chỗ nghịch là mổ. Mổ ở đâu thì các vị biết rồi. Như thế thôi. Nhưng mà cái triết lý đó, muốn nói gì đó, đó là tại sao các độ chúng ta dựng lên một đứa bé sanh bên hông là muốn nói gì? Phải hiểu được cái đó. Như vậy mới gọi là tôn kính Pháp. Khi nào có dịp mà Phật Đản trở lại, tôi sẽ nói vấn đề này cho các vị nghe. Nhiều cái hay lắm. Cho nên ráng tới chùa Pháp Bảo tu, rồi nghe Pháp từ từ, tuệ nó sáng chỗ nào cũng thâm nhập hết trơn. Nghe riết khỏi ăn luôn. Sự thật đấy. Cho nên chúng ta Bồ Đề Tâm có kiên cố chăng nữa là do chính chúng ta học Pháp đúng, thực hành Pháp đúng, nghe Pháp đúng, hiểu Pháp đúng, thì chúng ta mới cảm thấy an lạc. Còn không là tu hoài, sao thấy phiền não hoài là do mình tu sai, chứ Phật không nói sai. Cho nên các vị phải nhớ là triết học là phải dựa trên ngôn từ để hiểu được cái ý ở bên trong. Bởi vì Đức Phật lập luận logic lắm. Hôm nay tới đây Ngài nói kiểu này, ngày mai tới kia Ngài nói kiểu kia. Đừng có chấp. Ví dụ như Đức Phật nói cuộc đời là vô thường khổ, đời là bể khổ ra, chúng ta nghe nói như thế ai nói? Nếu Đức Phật nói đời là bể khổ thì nói trong hoàn cảnh nào, cho ai, đối tượng nào mới được chứ? Có nói cho mình hay không? Chứ phải Đức Phật nói như thế cho người này mà coi như bao nhiêu người khác Ngài cũng nói như thế là chúng ta lập luận như thế sai. Nếu mà nói như thế con người ai cũng nghĩ như vậy sao? Các thầy đâu ai nghĩ đời là bể khổ đâu. Nếu mà đời là bể khổ các thầy đâu có tươi rói như thế này. Nó phải héo chứ. Sự thật là như vậy. Mà đời là bể khổ thì đối với vợ chồng mới cưới à, mới tin à, sao người ta biết khổ được. Không thấy hạnh phúc quá trời luôn mà. Như thế thì nói như thế không chính xác cho tất cả đối tượng con người của chúng ta. Cho nên đối với con người nào Ngài mới nói là đời là bể khổ. Nhưng đối với chúng ta đã học Phật Pháp rồi, thấy đời bình thường, vô tư khách quan, đời nó đâu làm cho chúng ta khổ. Bởi vì tự chúng ta vô đời không biết cách, cho nên chúng ta mới khổ chứ. Sao đổ thừa cho đời được? Ông trời cũng vậy, tội ổng lắm. Vui sướng không có nghĩ tới ông trời, mà khổ trời ơi sao khổ quá vậy, kêu ổng không. Sướng không có ai kêu trời ơi tôi sướng quá chàng. Ổng mắc cái tội gì mà chúng ta kêu ổng, đúng không? Cho nên cái đó là cái nhận thức tư duy để chúng ta thấy được thế nào gọi là tôn kính Pháp. Còn nhiều nữa, nhưng mà chúng ta chỉ có một tiếng nói chuyện thôi. Rồi chúng ta còn phải khóa tu ở đây, đúng không ạ? Nên tôi tạm khơi nguồn cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã tôn kính Phật chưa? Chúng ta đã tôn kính Pháp chưa? Bây giờ chúng ta phải qua cái thứ ba để là tôn kính Tăng, là tôn kính Tăng Bảo như thế nào? Có phải gặp các thầy xá chào cúi sát đất mới là tôn kính không? Chưa. Mới một chút xíu ngoài da thôi. Tôn kính Tăng là gì? Cái chữ Tăng này không phải là Tăng là tôi là Tăng, không phải đầu tròn áo vuông gọi là Tăng đâu. Mà cái nghĩa Tăng trong Phật giáo chúng ta, Tăng là một cái sự gì? Đoàn kết, hòa hợp từ bốn người trở lên mới gọi là Tăng. Mình tôi đâu gọi là Tăng. Có nghĩa là ý Đức Phật nói á, khi nào là Tăng á, là khi đó mà bốn vị người tu này, trên bốn người trở lên, mà sống với nhau trong cái sự hòa hợp, đoàn kết như vậy mới gọi là Tăng. Bây giờ chúng ta tôn kính Tăng là như thế nào? Từ trước giờ chứ cứ nhìn Tăng là Tăng như thế thôi, là tôn kính là chúng ta là mới có chút xíu thôi. Quay trở lại vấn đề bản chất Tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải biểu hiện bằng cách nào để gọi là tôn kính Tăng? Vô chùa trong một cái khóa tu như thế này, chắc chắn Phật tử chúng ta không ai cũng phải là đệ tử hòa thượng đâu. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vạn vẹn mười. Người này đệ tử hòa thượng kia, người kia đệ tử là thượng tọa nọ, ni trưởng cọ, đủ thứ hết. Coi như là tứ xứ trở về chùa Pháp Bảo, từ những người bổn sư khác nhau, mình đã quy. Nhưng khi về tới chùa Pháp Bảo, chúng ta phải xem tất cả đều phải có sự tôn trọng nhau, bởi vì chúng ta là huynh đệ của nhau, cùng là đệ tử Phật, cùng tu chung một mái chùa chứ không phải mái nhà. Dưới sự dẫn dắt của hòa thượng của chúng ta ở đây, cho nên hòa thượng là bậc minh sư trong thời điểm chúng ta đang tu học ở đây. Mà hễ đã là con cùng một cha, cùng một nhà, hay cùng một chùa đó, không có cớ gì mà chúng ta lại phân biệt phe phái ở đây, đúng không ạ? Không có cớ gì mà chúng ta cũng không tôn trọng ai cả. Ai cúng dường chùa nhiều thì kệ họ chứ, mình không cúng dường chùa nhiều chưa chắc mà hòa thượng không quý đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đến bằng cái tâm. Có ít thì cúng ít, có nhiều cúng nhiều, mà không có thì cũng đừng cúng. Không có cúng chi? Mượn tiền mà cúng thì ai khuyến khích đâu. Phải nhận thức tư duy như thế. Cho nên cái bản chất hòa hợp thanh tịnh mà khi nào trong chúng của chúng ta luôn sống trong hòa hợp đoàn kết thanh tịnh trong khóa tu á, thì tất cả chúng ta gọi là tăng. Chúng ta tôn trọng là tôn trọng cái sự đoàn kết hòa hợp mới gọi là tôn trọng tăng. Cái việc đó là cái việc mà chúng ta nắm. Nhưng trong đạo tràng của chúng ta mà phân năm xẻ bảy, người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ, thì qua tu á, chúng ta không bao giờ có phúc đức, mà trái lại chúng ta tổn thọ và đọa địa ngục luôn nữa, bởi vì phạm tứ trọng tội, phá hòa hợp tăng. Cho nên ở đây chúng ta hôm nay đi chùa Pháp Bảo, chúng ta tu, chúng ta phải tôn trọng mọi người, chúng ta phải đoàn kết thương yêu tất cả mọi người, sống với nhau bằng cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân thật. Còn ra đường thì tôi không biết, nên yêu cầu trước ở trong chùa trước. Như thế thì chúng ta mới gọi là tôn kính tăng. Mà chúng ta làm được như thế thì chúng ta không có phạm trọng tội, đúng không ạ? Phá hợp hợp tăng đọ dữ lắm, không phải giỡn đó. Không phải là đập ông tăng này, tát ông tăng kia là phạm tăng, không phải. Cái bản chất tăng có nghĩa chúng ta phá hòa hợp, phá đoàn kết, phá thanh tịnh ở chùa hoặc là chỗ tu đó, là chúng ta tổn hại. Có thế thôi à. Cho nên vô chùa đó, các vị phải đừng bao giờ làm oan ố chùa bởi cái miệng của chúng ta, bởi cái suy nghĩ của chúng ta, bởi hành động của chúng ta, từ hình thức cho tới bản chất. Hình thức á, đi đừng có xả rác. Ghế ở đây hôm nay sắp xếp cho các vị ngồi, xong lễ nếu như hòa thượng á muốn cho cái ghế xếp lại thì các vị mỗi người một cái xếp vô, như thế là giữ được cái hình thức trang nghiêm của chùa. Chứ không phải chúng ta vô chùa người ta làm sẵn cho chúng ta, vô đây nghe pháp xong rồi về để ở chùa người ta làm, không phải. Cái sự các vị phải nhớ như vậy đó. Cho nên á, cái làm cho thanh tịnh chùa có nghĩa là làm sạch từ ở hình thức cho tới bản chất. Hình thức phải gọn gàng ngăn nắp, vào sân chùa mà thấy rác chúng ta cúi xuống chúng ta lượm, bởi vì không muốn làm dơ sân chùa. Đó là cái hình thức thật sự mà chúng ta tu là như vậy đó. Làm cho chùa thanh tịnh, mà làm cho chùa thanh tịnh, mà làm cho chùa hòa hợp đoàn kết, là chúng ta tôn trọng tăng chứ còn gì nữa. Nên sự thật đó là phải len rọi rộng ra là chúng ta sẽ thấy liền. Thấy một miếng mảnh chai ở sân chùa, chúng ta nhặt với một cái tâm là phải bỏ vô sọt rác thôi, không là các cụ hay các bác, mọi người ta đi phía sau không thấy, người ta đạp tội người ta. Một cái tư tưởng hành vi đó vừa mang cái tính chất thanh tịnh cho chùa chiền mà lại có lợi ích công đức lớn. Còn mình ở đây mình sao? Bước vô chùa rồi nhưng tâm vẫn còn nhiều chuyện đó, vừa đi vừa nói chuyện không à, quên đi chúng ta bước vào thế giới của chư Phật à, làm sao đi có phước được. Hở ra nói chuyện, hở ra rồi nói chuyện. Nó thấy chúng ta tu vô đây tu chứ không phải vô đây nói chuyện. Ở đây là tu chứ không phải vô để mà nhiều chuyện, không phải vô để mà vui. Vui thì thiếu gì chỗ vui ngoài đời. Cho nên chúng ta phải xác định rõ khi chúng ta đi chùa. Mà khi chùa là cái nơi đất Phật thì không dung chứa những người tâm ác, không dung chứa những người tâm tham, không dung chứa những người tâm phá hoại chùa chiền và mọi người, phá đi cái sự đoàn kết hòa hợp thanh tịnh. Ai có như thế làm ơn ra hồi chùa, còn không là tội. Còn ai mà muốn thanh tịnh, tôn trọng tăng thật sự, biểu hiện hành động của chúng ta như thế. Thế thế thì bây giờ trong đại chúng của chúng ta 200 người mà giống như không có ai, như vậy là chúng ta tôn trọng tăng đó. Đừng bao giờ mà thành thói quen của người thế tục, lên chánh điện là phải thanh tịnh khẩu ý tam nghiệp, để dùng cái thanh tịnh đó diện kiến Phật, lễ Phật, công đức chúng ta mới nhiều, Chứ còn vô mà tâm tham cứ cầu nguyện không, có nghĩa là tham mới cầu chứ. Không tham sao cầu? Mà hãy cầu cho ai? Cho người thân mình, không có bao giờ có cầu cho Bin Laden đâu, bao giờ đâu. Sự thật như thế. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải hiểu được cái nghĩa đi chùa như thế nào có công đức. Nhiều việc mà chúng ta phải làm. Cho nên cái tôn trọng tăng này, ngoài cái việc mà đối với các hàng xuất gia chúng ta phải tôn kính, bởi vì trong mỗi vị tu này có thọ giới pháp của Đức Phật, có thọ y của Đức Phật, là đây là mỗi người là một cái ruộng phước điền cho chúng ta gieo trồng Phật pháp. Và các người tu này là đại diện cho tăng bảo, cho nên chúng ta phải luôn tôn kính từ hình thức cho tới bản thể. Hình thức là bất cứ người tu nào chúng ta cũng phải tôn kính. Và bản thể là chúng ta phải tôn kính sự hòa hợp, thanh tịnh, đoàn kết. Như vậy mới gọi là hoàn mãn cho những người biết tôn trọng tăng. Các vị hiểu được chưa ạ? Hiểu được không? Sao mà ngơ ngơ ngớ ngớ, hay là đang say mê cái lời nói vậy? Cho nên ở đây là cái tôn kính tam bảo, là tôi muốn nói các vị là phải tôn kính bằng cái biểu hiện của chính mình trong cái sự tu tập, qua thân, khẩu và ý. Qua khi mà chúng ta phải tu giới định tuệ để tìm được Phật tánh sẵn có của chúng ta, tìm được tuệ giác vốn có mà từ bấy lâu nay chúng ta bị ngoại cảnh che lấp. Chúng ta phải biết áp dụng giáo lý Phật để vào môi trường xã hội, làm lợi ích cho tất cả mọi người, cho mình và cho nhân thế. Và phải hiểu được cái giá trị lời Phật dạy thật sự, không phải chỉ bằng niềm tin mà mù quáng. Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta học cái kiểu đó. Làm được như vậy thì chúng ta mới gọi là tôn kính Pháp. Và tôn kính Tăng, ngoài cái việc mà bất cứ một người đầu tròn áo vuông, cho dù chú tiểu, chúng ta cũng vẫn tôn kính, bởi vì tương lai sẽ thành hòa thượng đó, cho chúng ta lạy nữa kìa. Họ mặc dù nhỏ nhưng hơn chúng ta chỗ là họ lập đại nguyện, phải không ạ? Xuất thế tục gia để vào chùa lập một cái con đường tu hành giác ngộ giải thoát, một con đường thánh thiện hơn mình chứ. Cho nên chúng ta tôn kính là như thế về mặt hình thức. Nhưng nội dung là đi đâu cũng phải tôn trọng cái sự hòa hợp, thanh tịnh, đoàn kết. Đó mới gọi là đệ tử Phật của chúng ta. Nếu chúng ta làm như thế được á, thì tôi bảo đảm các vị tu chừng 3 tháng thôi là cuộc đời của chúng ta thay đổi dữ lắm. Từ cái cuộc sống bên ngoài cho tới đời sống tâm linh của chúng ta, chúng ta sẽ thấy sáng hẳn ra. Càng tu càng sáng, càng tu càng đẹp lão, hay là hảo tướng cho những người trẻ. Như thế thì chúng ta tu đúng đường. Mỗi ngày sáng sớm chúng ta mà chải đầu làm ơn nhìn mặt chúng ta một chút hẳn, để xem mặt hôm nay có sáng hơn mặt hôm qua hay không. Từ ánh mắt cho tới nụ cười, mà cười á, nó sẽ biểu hiện từ tâm hồn của chúng ta. Cười làm sao giống như Đức Phật Di Lặc? Bằng cái sự tâm thanh tịnh, hoan hỷ, nở nụ cười ra, già trẻ bé lớn đều quý. Cười như thế chứ. Cho nên chúng ta phải nhìn gương soi lại chính mình từ bên ngoài tới bên trong, để chúng ta luôn tô điểm nhân cách của một con người. Cái vẻ đẹp đó chúng ta cần tô điểm. Còn bên ngoài thì buộc chúng ta phải làm, bởi vì trách nhiệm là con người, chúng ta phải làm cho gọn gàng thôi. Vì môi trường xã hội, nhu cầu cuộc đời, cho nên chúng ta phải chải chải vậy thôi, sức sức vậy thôi, tỉa tỉa vậy thôi. Phấn Mai Hồng gọi là vì nhu cầu cuộc sống thôi. Nhưng mà đừng quên tô điểm cái nhân cách ở bên trong. Đó là vẻ đẹp trường tồn, vẻ đẹp mà quyến rũ, nó nằm ở trong cái nhân cách, chứ không phải bên ngoài để rồi chúng ta sẽ khổ. Nó dáng chịu chứ. Tôn vinh vẻ đẹp không đúng chỗ thì chúng ta khổ như Thúy Kiều thôi, phải không ạ? Mà tôn vinh đúng chỗ là chúng ta hoan nghỉ chỗ nào chúng ta cũng hạnh phúc cả. Không có ai mà xấu như người tu hết, bởi vì có tóc đâu. Nếu như người đời quan niệm cái răng cái tóc là gốc con người, thì cái vẻ đẹp đó chúng tôi mất hết 50%. Có tóc đâu. Nhưng các vị nhìn người tu chúng tôi, coi nhìn cái mặt chúng tôi có cái dễ ưa dễ mến không chứ? Đâu có dễ ghét đâu. Mặc dù không có tóc mà người ta vẫn dễ mến như thường. Anh như thế thì chứng minh rằng tôi phải có tóc mới đẹp đâu. Thậm chí như thế còn đỡ tốn tiền nữa. tiền xà bông, tiền lược, tiền máy sấy, nếu mà đỡ tốn mà lại đỡ tốn thời gian nữa. Tôi nói gì các vị đứng ngoài cạo hết nha, không được đâu. Bởi vì nhu cầu cuộc đời chúng ta phải giữ hình thức để mà xử lý trong cuộc đời chúng ta, nhưng đừng có cố chấp. Đó là cái người biết tu, biết học, biết áp dụng giáo lý của Phật vào trong tất cả môi trường nào chúng ta đang sống trong xã hội. Như thế thì chúng ta tự trở thành hoa sen thơm ngát giữa dòng đời. Xong vỗ tay đi, ngồi nghe không mà. À, đợi nhắc không à. Liễu vỗ tay là trong đây có người đang ngủ gục quá biết không, cho nên mới nhắc gì cho người ta mở mắt ra, người ta tỉnh. Thôi hôm nay thì trong một tiếng này thì tôi chỉ xin chia sẻ một vài điểm về giáo lý của Phật rất đơn giản, nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ xem coi có hợp hay không. Nếu hợp thì tất cả Phật tử chúng ta trong đạo tràng chùa Pháp Bảo quyết tâm thay đổi, tìm một cái con đường mới sáng suốt hơn, lợi ích hơn, thiết thực hơn, để không phụ lòng sự hướng dẫn của Hòa Thượng ở đây. Mà tôi nghĩ rằng những người mà tu ở đây á là những hạt gạo chắc. Thì mong rằng mỗi con người chúng ta bủa ra cuộc đời, dấn thân ra đời để dùng mình làm một cái tương đối là mô phạm, một cái điển hình để người đời người ta hướng về chúng ta. Đó cũng là sứ giả của Như Lai mà chúng ta đã biểu hiện qua nếp sống của chúng ta trong cuộc đời. Có như vậy á thì sáng trưa chiều tối chúng ta luôn nở nụ cười, không bao giờ éo rũ cả. Trừ khi nào chúng ta ngủ với chúng ta tụng kinh thì đừng nên cười thôi. Còn tất cả hãy mỉm cười từ trái tim của chúng ta, thì chúng ta có già chăng nữa chúng ta vẫn trẻ như thường. Chúc các vị trên con đường tu học lúc nào cũng tìm được cái nguồn an lạc nội tâm, hạnh phúc tự tại trong cuộc sống của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị đứng lên hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thần A Di Đà Phật.